Nhân. Nhân là nguyên nhân hay lý do. Phàm một sự vật hay một câu nói gì cũng đều có nguyên nhân hay lý do cả. Như nói Tôn, tôi muốn ăn cơm. Nhân, vì tôi đói bụng vậy. Lý do. Phàm cái nhân nào đủ cả ba tánh chất sau đây mới đúng đắn. Trái lại, nếu thiếu một, thiếu hai hoặc thiếu ba thì cái nhân ấy có lỗi. 14 lỗi về nhân sau này cũng bởi thiếu một, hai hoặc ba tánh chất sau đây. Vậy quý vị nên nhớ kỹ ba tánh của nhân. 1. Biến thị tôn pháp tánh, nghĩa là cái nhân phải bao trùm cả tôn, tánh chất thứ nhất. Như lập, tôn, tôi muốn ăn cơm. Nhân, vì tôi đói bụng vậy. Cái nhân vì tôi đói bụng này, nó trùm được danh từ trước của tôn là tôi muốn, và cũng trùm được danh từ sau của tôn là ăn cơm. Nghĩa là vì tôi đói bụng nên tôi muốn, và vì tôi đói bụng nên tôi ăn cơm. 2. Đồng phẩm định hữu tánh, nghĩa là cái nhân quyết định phải hoàn toàn hoặc ít nhất là phải có một phần liên quan với đồng dụ. Nó phải là đồng một tánh chất như đồng dụ, tánh chất thứ hai của nhân. Như lập, tôn, tôi muốn ăn cơm. Nhân, vì đói bụng vậy. Đồng dụ, như anh A đói bụng và muốn ăn cơm. Như anh A là đồng dụ, nghĩa là anh A cũng vì đói bụng, nhân, nên muốn ăn cơm, tôn. Cái nhân vì đói bụng này hoàn toàn liên quan với tôn và đồng dụ. Thí dụ thuận. 3. Dị phẩm biến vô tánh, cái nhân này đối với dị dụ, thí dụ về bề trái, phải hoàn toàn không liên quan. Nghĩa là tánh chất của nhân phải hoàn toàn không có trong dị dụ mới được. Tánh chất thứ ba của nhân. Như lập, tôn, tôi muốn ăn cơm. Nhân, vì đói bụng vậy. Đồng dụ, như anh A đói bụng muốn ăn. Dị dụ, như anh B no bụng không muốn ăn. Cái nhân vì đói bụng này đối với dị dụ hoàn toàn không có liên quan. Nghĩa là anh B dị dụ đã no bụng, trái với nhân đói bụng nên không muốn ăn, trái với tôn muốn ăn. Lỗi về nhân. Phàm lập cái nhân phải tránh 14 lỗi sau này thì cái nhân ấy mới hoàn toàn đúng đắn, chia làm 3 loại. 1. Bốn lỗi bất thành, lưỡng câu bất thành. Lập cái nhân mà cả chủ và khách đều không nhìn nhận. Như lập, tôn, con trắng hổ mây chạy mau. Nhân, vì nó có chân vậy. Nguyên nhân, cả chủ và khách đều không nhìn nhận rắn hổ có chân. Nay lại lập cái nhân vì có chân, nên cái nhân này chẳng thành. 2. Tùy nhất bất thành, phàm lập cái nhân phải chủ và khách hai bên đều công nhận. Ít nhất là một bên khách phải có công nhận thì cái nhân ấy mới thành. Nay cái nhân này bên khách không công nhận nên bị lỗi tùy nhất bất thành. Như đối với nhà khoa học mà lập như vậy. Như lập, tôn, dò dò không sanh con. Trứng, nhân, vì nó bắt sâu làm con vậy. Theo khoa học nói, con dò dò đẻ trứng trong tổ rồi bắt sâu nhét vào làm mồi để cho con nó khi nở ra có mồi ăn. Nay lập cái nhân bắt sâu làm con thì bên khách khoa học không công nhận nên bị lỗi. 3. Dự dự bất thành, cái nhân dụ dự chẳng nhất định nên không thành. Như ở xa thấy mù mù, không rõ đó là sương mù hay khói mù, lại lập như vậy. Như lập, tôn, chỗ kia có lửa. Nhân, vì có mù, khói mù vậy. Nếu vì khói mù thì cái tôn này có lửa, đúng. Còn nếu vì mây mù thì cái tôn này không lửa, không đúng. cái nhân này người ta có thể lập ngược lại như vậy. Như lập tôn chỗ kia không lửa, nhân vì có mù mây mù. Bởi cái nhân này có thể lập được cả hai tôn, vừa có lửa và vừa không lửa. Dụ dự không nhất định nên bị lỗi bất thành. 4. Sở y bất thành. Chỗ y cứ của mình bên cách không công nhận, như tín đồ nhất thần giáo đối với khoa học hoặc Phật giáo mà lập như vậy. Như lập tôn thần sanh ra mọi vật, nhân thì trong kinh của đạo tôi nói vậy. Phải là tín đồ của tôn giáo họ mới nhìn nhận kinh của đạo họ là đúng. Còn đối với khoa học hay Phật giáo, không nhìn nhận kinh sách của họ mà y cứ nơi kinh sách đó để lập luận với người ngoài đạo mình, nên bị lỗi sở y bất thành. Một tỷ dụ thứ hai, theo trong Nhân Minh có lập cái lượng như vậy. Như lập tôn hư không thật có, nhân vì muôn vật đều y hư không vậy. Phái vô không luận, họ chẳng công nhận thật có hư không. Nếu đối với phái này mà lập cái nhân như vậy thì bị lỗi sở y bất thành. Bốn lỗi bất thành đã nói rồi, bây giờ sẽ nói đến sáu lỗi bất định. Sáu lỗi bất định. Một, cộng bất định. Cây nhân này liên quan cả đồng dụ và dị dụ nên bị lỗi không nhất định. Như lập tôn anh na đao, nhân vì ăn xoài sống. Đồng dụ như anh bê ăn xoài sống và đao, dị dụ như anh dê ăn xoài sống không đau. Nếu nói anh A vì ăn xoài sống mà đau như anh B thì tại sao anh D cũng ăn xoài sống mà lại không đau? Bởi thế nên người ta có thể lập cái tôn ngược lại rằng: như lập tôn anh D không đau, nhân vì ăn xoài sống. Đồng dụ như anh B ăn xoài sống và không đau, dị dụ như anh A ăn xoài sống đau. Người ta có thể nói rằng vậy thì vì ăn xoài sống mà bị đau như anh A, hay vì ăn xoài sống mà không đau như anh D. Bởi lập cái nhân bất định như vậy nên có lỗi. 2. Bất cộng bất định. Cái nhân này không có liên quan với đồng dụ và dị dụ. Như lập tôn tiếng là thường còn, nhân vì tai nghe vậy. Đồng dụ như hư không tai không nghe, dị dụ như cỏ cây tai không nghe. Cái nhân vì tai nghe này đối với đồng dụ và dị dụ đều không có liên quan chút nào cả, nên cũng bị lỗi bất định. Bởi cái nhân này người ta có thể lập ngược lại như vậy. Như lập tôn tiếng làm vô thường, nhân vì tai nghe vậy. Đồng dụ như cỏ cây vô thường, dị dụ như hư không thường còn. Vậy vì tai nghe mà tiếng nói thường còn như hư không, hay vì tai nghe mà tiếng nói vô thường như cỏ cây? Bởi thế nên cây nhân này bị lỗi bất định. 3. Đồng phẩm nhất phần chuyển, dị phẩm biến chuyển bất định. Cây nhân đối với đồng dụ thì có dính líu một phần, còn dị dụ thì hoàn toàn dính líu. Như lập tôn chỗ kia có khói, nhân vì có lửa vậy. Đồng dụ như lửa rượu anh con, có lửa không khói. Như lửa ở nhà bếp có lửa có khói, dị dụ như lửa ở nhà bếp có lửa có khói. Nếu cái nhân vì có lửa, dụ như lửa ở nhà bếp thì tôn này có khói, còn vì có lửa, dụ như lửa trụ thì cái tôn này không khói. Vì cái nhân này đối với tôn có khói hay không khói đều không nhất định, nên cái nhân này có lỗi bất định. Bởi người ta có thể lập ngược lại như vậy: như lập tôn, chỗ kia không khói, nhân vì có lửa vậy. Đồng dụ như lửa anh con, có lửa không khói. Dị dụ như lửa ở nhà bếp, có lửa có khói. 4. Dị phẩm nhất phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển bất định. Cái nhân này đối với dị dụ có dính líu một phần, còn đối với đồng dụ thì phải hoàn toàn dính líu, nên cái nhân này cũng bị lỗi bất định. Như tôn, con khỉ leo cây giỏi, nhân vì có hai tay. Đồng dụ như con, dị dụ như con bò không tay không biết leo, như con rắn không tay leo cây giỏi. Phàm đồng dụ thì phải hoàn toàn liên quan cả tôn và nhân, còn dị dụ thì hoàn toàn không dính líu gì đến tôn và nhân, như thế mới đúng. Nay cái nhân này đối với dị dụ bị dính líu hết một phần, bởi thiếu cái tánh chất thứ ba của nhân là dị phẩm biến vô tánh, nên bị lỗi. Vì khách có thể hỏi lại rằng: vì không tay nên leo cây giỏi như con rắn, hay vì không tay nên chẳng biết leo cây như con bò? Bởi thế nên cái nhân này bị lỗi bất định. Câu phẩm nhất phần chuyển bất định. Cái nhân này đối với đồng dụ và dị dụ đều chỉ có dính líu một phần, nên cũng bị lỗi bất định. Như lập tôn, tiếng vô thường, nhân vì mắt không trông thấy. Đồng dụ như tánh giận, buồn, vân vân, mắt không thấy và vô thường. Như ruộng, nhà, vân vân, mắt thấy và cũng vô thường. Dị dụ như hư không, thường, mắt trông thấy. Như giác tánh, thường, mắt không thấy. Cái thí dụ thứ hai: như lập tôn, người ta ai cũng phải chết. Nhân vì vật hữu hình vậy. Đồng dụ như cầm thú, hữu hình dụ có chết. Như nước biển, hữu hình không chết. Dị dụ như hư không, vô hình không chết. Như tượng gỗ, hữu hình không chết. Nếu cái nhân vì hữu hình này mà dụ như cầm thú, thì cái tôn này có chết. Còn cái nhân vì hữu hình mà thí dụ như nước, thì cái tôn này không chết. Phàm dị dụ là dụ bề trái của tôn và nhân, nên phải dùng những vật không chết trái với tôn, và vô hình trái với nhân để làm thí dụ. Nay cái dị dụ này chỉ trái với nhân được phân nửa, vì ngoại nhân có thể hỏi lại rằng: vậy hư không không chết vì vô hình vậy, hay tượng gỗ không chết vì hữu hình vậy? Bởi hữu hình, tượng gỗ, vô hình, hư không đều không chết, nên cái nhân này bị lỗi bất định. Tương di quyết định bất định. Chủ và khách lập lượng trái nhau, song cả hai đều không có lỗi và đều quyết định thành lập được, nhưng không bên nào phá được bên nào. Khách lập tôn, sống thường còn, nhân vì sống tức là nước. Đồng dụ như điện. Chủ phá tôn, sống là vô thường, nhân vì chuyển động vậy. Đồng dụ như gió. Hai cái lượng này rất mâu thuẫn nhau, song đều quyết định thành lập được. Bên khách vẫn công nhận sống có chuyển động, bên chủ cũng nhận sống tức là nước, nhưng không bên nào phá được bên nào, nên nhân này bị lỗi bất định. Đây cũng vì thiếu lời lẽ khôn khéo để làm cho người ta phục mình. Thuở xưa có người nói: ai lập trước thì hơn. Phải lập như vậy: tôn, sống không thường còn, nhân vì nó là nước bị gió động. Đồng dụ cũng như gió. sáu lỗi bất định đã giải thích rồi, bây giờ sẽ nói đến bốn lỗi tương di. Bốn lỗi tương di. Một, pháp tự tướng tương di, cây nhân trái, mâu thuẫn, giới tự tướng, lời nói trắng của danh từ sau. Như lập, tôn, gió thường còn, nhân, vì có động vậy. Đồng dụ, như hư không, dị dụ, như sống. Đã có động thì làm sao lại thường còn? Nên cây nhân có động này rất trái với tiếng thường còn, là lời nói trắng vì danh từ sau của tôn. 2. Pháp sai biệt tương di nhân, cây nhân trái mâu thuẫn với ý hứa ẩn ý của danh từ sau. Như lập, tôn, loài người quyết định có người tạo ra, ý hứa là một vị thần. Nhân, vì có trí khôn và mắt, tai, vân vân. Đồng dụ, như con do cha mẹ sanh ra. Trong cái tôn này về chữ quyết định có người tạo ra là do người lập tôn, ẩn ý của họ muốn nói người tạo ấy là một vị thần, và ẩn ý của họ cho vị thần ấy có ba đức tánh sau này: một, toàn trí toàn năng; hai, thường còn; ba, độc tôn. Nhưng cái nhân này nó lại trái ngược mâu thuẫn với ẩn ý của họ. Nếu vị thần ấy tạo ra loài người có trí khôn và mắt tai vân vân như cha mẹ sanh con, vậy cha mẹ không toàn trí toàn năng. Vì sanh ra có những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ thì vị thần ấy cũng không toàn trí toàn năng. Vì tạo ra loài người mà có những kẻ quán trách lại vị thần ấy, và giữa loài người không biết bao nhiêu những điều bất bình đẳng. Cha mẹ sanh ra con, đến khi già phải chết, không phải thường còn. Vậy vị thần ấy đã sanh ra loài người thì vị thần ấy cũng phải chết, không thường còn. Cha mẹ sanh ra con, tất nhiên phải có ông bà sanh lại cha mẹ, nên cha mẹ không phải độc tôn. Vậy thì vị thần ấy đã tạo ra loài người thì vị thần ấy cũng phải có một vị nào lớn hơn sanh ra, nên vị thần ấy cũng không độc tôn. Bởi thế nên cái nhân này bị lỗi mâu thuẫn với ý hứa ẩn chứa của danh từ sau là người tạo ra. Hữu pháp tự tướng tương di nhân, cái nhân mâu thuẫn với lời nói trắng tự tướng về danh từ trước của tôn. Như lập, tôn, phải có một ông vô hình tạo ra vũ trụ. Nhân, vì vũ trụ có trật tự vậy. Đồng dụ, như ông kiến trúc sư làm nhà. Cái nhân, vì vũ trụ có trật tự này rất trái ngược với danh từ trước của tôn là ông vô hình. Đã vô hình thì làm sao tạo ra vũ trụ là vật hữu hình và có trật tự được? Phải vật hữu hình mới tạo ra vật hữu hình. Như ông kiến trúc sư, vì hữu hình mới tạo ra cái nhà hữu hình được. Hữu pháp sai biệt tương di nhân, cái nhân trái ngược với ý hứa ẩn ý vì danh từ trước của tôn. Như lập, tôn, phải có một đấng sanh ra vũ trụ. Nhân, vì vũ trụ có thứ tự vậy. Đồng dụ, như ông thợ làm nhà. Người lập lượng này nếu nói trắng ra có một ông thần thì sợ bên đối phương không công nhận mà phải bị lỗi sở biệt bất thành, nên họ chỉ nói một cách hồn hàm là có một đấng, song ẩn ý của họ muốn nói đấng ấy là một vị thần, và họ cho vị thần này có ba đức tánh: một, thường còn; hai, cao cả; ba, sanh vạn vật. Nhưng đấng ấy đã sanh ra được vạn vật thì đấng ấy tất nhiên cũng phải bị người khác lớn hơn sanh ra và chết, không phải cao cả và thường còn, cũng như ông thợ làm nhà. Vì cái nhân này trái ngược với ẩn ý của danh từ trước nên bị lỗi tương di. Ngoại nhân có thể lập lượng bác lại rằng: Như lập, tôn, đấng ấy phải bị người khác sanh ra và phải chết. Nhân, vì đấng ấy sanh ra vũ trụ vậy. Đồng dụ, như ông thợ làm nhà. 14 lỗi về tợ nhân chúng tôi đã giải thích rồi, sau đây sẽ nói 10 lỗi về tợ dụ. Dụ: phàm lấy một vật gì mà bên đối phương đã biết và đã công nhận để so sánh chứng minh với một vật khác mà bên đối phương kia chưa biết hoặc chưa công nhận thì gọi là dụ. Thí dụ khi lập cái tôn thường còn thì phải lấy tất cả những vật thường còn làm đồng dụ, trái lại phải lấy tất cả những vật vô thường làm dị dụ. Về tự dụ có 10, chia làm 2 loại. Tự đồng dụ có 5. 1. Năng lập pháp bất thành. Phàm cái nhân là để thành lập cái tôn, nên cái nhân là năng lập pháp, còn cái tôn là sở lập pháp. Cái dụ này trái ngược với nhân nên bị lỗi bất thành. Như lập, tôn, con ngựa chạy hay. Nhân, vì có 4 chân. Đồng dụ, như con trắng hổ ngựa. Cái dụ này hiệp với tôn, chạy hay, trái với nhân, hiếu chân. 2. Sở lập, pháp bất thành. Nhân là năng lập, mà tôn là sở lập, bị lập. Cái dụ này trái ngược với tôn nên cũng bị lỗi bất thành. Như lập, tôn, người ta không bay được. Nhân, vì thiếu 2 cánh. Đồng dụ, như mây không cánh bay được. Cái dụ này hiệp với nhân thiếu cánh và trái với tôn không bay. 3. Câu bất thành. Cái dụ này trái ngược với tôn và nhân, bởi lấy dị dụ làm đồng dụ nên bị lỗi bất thành. Như lập, tôn, tiếng thường còn. Nhân, vì tai nghe vậy. Đồng dụ, như bàn, ghế. Bàn, ghế vô thường nên trái với tôn, và tai không nghe được nên trái với nhân. 4. Vô hiệp. Cái dụ này không có lời phối hiệp để kết thúc lại cho dễ hiểu. Như lập, tôn, người ta phải chết. Nhân, vì có sanh vậy. Đồng dụ, như chim, vân vân. Đáng lẽ phải nói lời phối hiệp để kết thúc lại như vậy: người ta có sanh, nhân, phải có chết, tôn. Phàm vật gì có sanh, nhân, phải có chết, tôn, như chim, vân vân. Thời người ta mới dễ hiểu. Cái này chỉ nói tắt rằng như chim, làm cho người ta không hiểu. Như chim có 2 cánh, hay là như chim có mỏ, nên bị lỗi vô hiệp. 5. Đảo hiệp. Lời thí dụ kết thúc phối hiệp lại trái ngược. Phàm kết thúc phối hiệp thì phải nói cái nhân trước rồi nói cái tôn sau. Như lập, tôn, người ta phải chết. Nhân, vì có sanh vậy. Đồng dụ, phàm vật gì có sanh, nhân thì phải có chết, tôn, như chim, vân vân. Nay kết thúc lại trái ngược, nghĩa là phối hiệp tôn trước rồi nhân sau. Như lập, tôn, người ta phải chết. Nhân, vì có sanh vậy. Đồng dụ, phàm có chết, tôn, phải có sanh, nhân, như chim. Bởi vì nói có sanh phải có chết thì ai cũng thấy, còn nói có chết phải có sanh, người ta khó nhận. Tợ dị dụ có 5. Phàm dị dụ là dụ bề trái của tôn và nhân, nên phải hoàn toàn trái ngược với tôn và nhân. 1. Sở lập pháp bất khiển. Cái dị dụ này không trái với tôn. Như lập, tôn, tiếng nói thường còn. Nhân, vì vô hình vậy. Đồng dụ, như hư không. Dị dụ, như di trần. Di trần hữu hình và thường còn. Di trần có hình chất mà lại thường còn. Nếu lấy di trần làm dị dụ thì chỉ trái với nhân, vô hình, mà không trái với tôn, thường nên bị lỗi. 2. Năng lập pháp bất hiển. Cái dị dụ này không trái với nhân. Như lập, tôn, tiếng nói thường còn. Nhân, vì vô hình vậy. Đồng dụ như hư không. Dị dụ như điện chớp, vô hình, không thường. Lấy điện chớp làm dị dụ thì chỉ trái với tôn thường còn mà không trái với nhân vô hình nên bị lỗi. 3. Câu bất kiển. Cái dị dụ không trái với tôn và nhân. Lỗi này vì lấy đồng dụ làm dị dụ. Như lập, tôn, người ta phải chết. Nhân, vì có sanh vậy. Đồng dụ như cỏ cây. Dị dụ như loài vật. Phàm dị dụ là phải trái với tôn và nhân. Nay dùng cái dị dụ này không trái với tôn và nhân nên bị lỗi. 4. Bất ly. Dị dụ không có lời kết thúc để ly biệt tôn và nhân. Như lập, tôn, tiếng nói thường còn. Nhân, vì không hình chất. Đồng dụ, những gì vô hình đều thường còn như hư không. Dị dụ như bàn đế. Về dị dụ, đáng lẽ cũng phải có lời phối hiệp kết thúc để ly biệt tôn và nhân như vậy. Phàm những gì vô thường thì đều có hình chất như bàn ghế. Nay chỉ nói tắt rằng như bàn ghế, làm cho người ta không hiểu như bàn ghế có bốn chân hay như bàn ghế có cái mặt. Phải lưu ý, về đồng dụ, nếu thiếu lời phối hiệp để kết thúc thì gọi là vô hiệp. Còn bên dị dụ, nếu thiếu lời phối hiệp để kết thúc thì gọi là bất ly. 5. Đảo ly. Lời kết thúc của dị dụ để ly biệt tôn và nhân lại phối hiệp một cách trái ngược. Như lập, tôn, tiếng thường còn. Nhân, vì vô chất ngại. Đồng dụ, như hư không. Đồng dụ, những gì có chất ngại. Nhân, đều vô thường. Tôn như bình, bàn, vân vân. Phàm lời phối hiệp để kết thúc của dị dụ là phải nói tôn trước rồi nhân sau mới thuận. Như nói những gì vô thường, tôn thì đều có chất ngại, nhân như bình, bàn, vân vân. Nay phối hiệp ngược lại nhân trước tôn sau nên bị lỗi đảo ly. Lưu ý, về đồng dụ khi kết thúc phải nói nhân trước rồi nói tôn sau. Nếu trái lại thì bị lỗi đảo hiệp. Về dị dụ khi kết thúc phải nói tôn trước rồi nói nhân sau. Nếu trái lại thì bị lỗi đảo ly. 10 lỗi về tự dụ đã giải thích rồi. Lợi ích học nhân minh luận. Trong các kinh điển Đại Thừa, phần nhiều Phật dạy các đệ tử phải biết ngũ minh. 1. Nội minh. 2. Nhân minh, vân vân. Thời việc quá đạo mới được nhiều lợi ích. Trong ngũ minh, nhân minh là một. Nhờ biết nhân minh nên lời nói ít lỗi, luận lý vững vàng, có thể thuyết phục được các tà thuyết đem về chánh đạo. Nhờ biết nhân minh mới học nổi được các bộ luận trong Phật giáo. Vì trong các bộ luận ấy phần nhiều dùng nhân minh để lập chánh lý và phá các tà thuyết. Tóm lại, nhân minh là một môn luận lý học, vừa lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Sa môn thích thiện hoa. Sửa lại và viết xong mùa thu năm Mậu Tuất năm 1958, chùa Phật Quang, Trà Ôn.